Làm thế nào để chúng ta có thể hô khẩu lệnh trong bộ môn yoga một cách chuyên nghiệp, làm cho học viên cảm thấy yêu mến mình, thích thú và lớp học của bạn trở nên thu hút hơn? Nếu bạn là một huấn luyện viên yoga, tôi tin chắc rằng đây là điều mà bạn mong muốn để phát triển các kỹ năng mềm của mình, phải không các bạn? Và bản thân Kiba cũng đã đồng hành với bộ môn yoga này được hơn 10 năm rồi, chắc chắn khoảng tầm 13, 14 năm trong quá trình giảng dạy yoga, và cũng có kinh nghiệm trong khoảng gần 10 năm là đào tạo huấn luyện viên yoga. Vậy thì ngày hôm nay Kiba sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, hy vọng các bạn có thể áp dụng vào trong lớp học yoga của bạn một cách tốt hơn. Đặc biệt với nhiều anh chị em chúng ta mới ra nghề, chúng ta chưa biết cái cách làm sao giao tiếp với học viên, cách hô hoặc là cái kỹ năng sư phạm của chúng ta nó chưa đủ tích lũy, nên chúng ta cảm thấy rất là lóng ngóng. Mình thì may mắn hơn một số anh chị em chúng ta là trước khi mình trở thành huấn luyện viên yoga thì mình là vận động viên bộ môn Ushu và cũng có cái trải nghiệm là đi dạy nhiều rồi, dạy đặc biệt là dạy thái cực quyền, nên là cũng có cái kỹ năng sư phạm từ lĩnh vực thể thao. Vậy thì để hô khẩu lệnh yoga một cách chuyên nghiệp dễ hiểu thì phần đầu tiên là cái cách hô này. Phần thứ hai là hướng dẫn thêm cho anh chị em chúng ta cái cách để làm sao cái buổi học nó trở nên thu hút hơn bằng những cách luyện tập. Và phần thứ ba là tùy những học viên khác nhau chúng ta sẽ có những cái phương pháp giảng dạy khác nhau. Vậy thì phần đầu tiên đó là cách hô khẩu lệnh trong bộ môn yoga. Thì mỗi môn học sẽ có những khẩu lệnh khác nhau, nhưng tuy nhiên các bạn thấy rằng khẩu lệnh trong yoga đa phần là khá là chậm và dễ, đúng không ạ? Vậy thì khi mà anh chị em chúng ta hô khẩu lệnh thì nhớ rằng chúng ta hướng dẫn là hướng dẫn cho một người hay là chúng ta hướng dẫn cho nhiều người. Vậy thì khi hướng dẫn cho một người thì chắc chắn chúng ta sẽ cách mô tả của chúng ta nó sẽ bao gồm cả cái chủ ngữ vị ngữ nữa. Ví dụ như là cô A ơi, cô bước chân trái lên, cô B ơi bước chân trái lên. Nhưng mà khi chúng ta hô lệnh cho một lớp học đông người thì chúng ta hoàn toàn được phép là không cần phải hô, xưng hô, vai vế. Chúng ta hoàn toàn có thể là yêu cầu là đứng lên, ngồi xuống, bước về phía trước. Nghĩa là chúng ta được phép là bỏ qua cái ngôi vị khi chúng ta giao tiếp với một đám đông. Nhưng khi mà anh chị em chúng ta dạy cho một cá nhân thì chúng ta sẽ phải nói chuyện riêng với họ, nên vậy chúng ta sẽ có chủ ngữ vị ngữ. Vậy thì khi mà chúng ta hô khẩu lệnh sẽ có một cái cấu trúc sau để anh chị em chúng ta lưu lại để chúng ta áp dụng cách thường xuyên, được không ạ? Ví dụ bây giờ mình sẽ có một tư thế đang trong tiếng ngồi đấy đi, và sau đó thì bảo học viên chúng ta là đan tay và vươn lên chẳng hạn. Vậy thì cấu trúc của chúng ta hô bao gồm bước 1, đó là cái động từ, ví dụ như là đan được chưa, đan tay, nâng tay, bước chân, ngẩng đầu, rồi co gối. Vậy thì cấu trúc trong yoga đầu tiên nó sẽ bắt đầu bằng một cái động từ, và thứ hai là một danh từ, ví dụ như là nâng tay, nắm tay, xoay đầu, xoay đầu, ngửa cổ, cúi đầu, đấy, gặp người. Vậy thì động từ cộng với danh từ. Cái thứ hai là phương hướng và góc độ, ví dụ như là xoay đầu sang bên trái, xoay đầu sang bên trái, phương hướng góc độ, xoay đầu sang bên trái 45 độ. Đó, thì khi mọi người hô lệnh như vậy học viên cảm thấy rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Ví dụ như là nâng tay trái, nâng tay trái đi đâu, nâng tay trái phía trước mặt, nâng tay trái ngang vai, bước chân trái đi đâu, bước chân trái về phía trước, bước bao nhiêu, bước chân trái về phía trước một gang tay, hay là chúng ta nhớ tư thế chó rưỡi mình chữ V ngược, không ạ? Thì bước chân trái dưới bàn tay trái chẳng hạn, thì chúng ta chuẩn bị bước lên thành tư thế chiến binh 1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói là bước chân trái bên dưới bàn tay trái. Vậy thì cấu trúc của nó là bao gồm là động từ, danh từ, phương hướng và góc độ. Vậy thì anh chị em chúng ta trong quá trình giảng dạy yoga chúng ta làm quen với các con số, thì đặc biệt các con số liên quan đến góc và độ chẳng hạn ấy. Góc thì có thể là góc 90 độ này, góc 45 độ, nó rất dễ hình dung. Ví dụ như là xoay đầu sang trái 34 độ thì người ta không thể biết được, cái góc nó lẻ quá, không ai mà đi đo từng chi ly như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái góc thông thường, đúng không? Hoặc là các cái góc liên quan, các cái thông số liên quan cơ thể người. Ví dụ như là hai chân bước rộng bằng vai, hai chân bước rộng bằng vai thì họ biết độ rộng hai vai của họ từng vậy thì họ sẽ biết rộng. Hay là đôi khi cái bài nói là hai chân bước rộng một gang tay, đó, hai chân bước rộng một gang tay, chính là chúng ta lấy cái gang tay, chúng ta lấy cái sải chân, chúng ta lấy cái vị trí nào đó để chúng ta làm cái phương hướng góc độ. Thì như vậy thì học viên cảm thấy rất là dễ hiểu. Và cái phần thứ tư thì có thể liên quan đến cường độ chẳng hạn, một cái tính từ, một cái cảm nhận ở đó. Ví dụ như là xoay đầu sang trái một cách từ từ chẳng hạn, xoay đầu thật chậm sang bên trái một góc 45 độ, ví dụ như vậy. Nhưng mà thường chúng ta sẽ thêm cái phần cảm từ đấy, tính từ đấy có thể là ở giữa hoặc là ở cuối. Nhưng cơ bản nhất là mệnh lệnh của nó bao gồm động từ, danh từ và phương hướng góc độ. Vậy thì khi chúng ta dạy như vậy làm quen thì sau này khi mà anh chị em chúng ta làm quen ấy, thì nhiều anh chị em hay bảo là cứ phải sửa cho học viên. Một phần sửa cho học viên là chúng ta yếu về kỹ năng mô tả. Đặc biệt thì Kim Ba dạy khá nhiều về online. Các bạn thấy trên màn hình đấy là kênh YouTube Kim Ba khoảng tầm bây giờ 176.000 người theo dõi. Và mỗi ngày Kiba nhận khoảng hơn 1.000 cái comment là cảm ơn, với các cái comment là họ đã thay đổi sức khỏe. Rõ ràng họ học qua video, nhưng mà thông qua cái kỹ thuật ăn khẩu lệnh này, Kiba áp dụng cái video, họ học qua video, họ cũng cải thiện sức khỏe rồi. Như vậy thì còn tất nhiên khi dạy qua Zoom thì còn tuyệt vời hơn nữa. Thì anh chị em cũng đang luyện tập thật nhiều với cái kỹ thuật vừa rồi đúng không ạ? Và mọi người tham khảo hơn có thể xem kênh YouTube Kiba để bổ sung thêm cái vốn từ cái cách. Đây là kỹ thuật mà Kiba học trong sử dụng thể thao và sau đó áp dụng trong yoga và thấy rằng nó khá là phù hợp và bây giờ vẫn giữ lại. Và đào tạo các khóa huấn luyện viên thì cũng đang hướng dẫn cái kỹ năng này. Tiếp theo đó thì liên quan đến việc là để buổi học trở nên thu hút hơn thì chúng ta phải có cái âm giọng. Như vậy thì anh chị em chúng ta cũng phải luyện tập cách nói nhanh, luyện tập cách nói chậm. Ví dụ như là bây giờ mà mình bảo là cái tư thế châu chấu ấy, tư thế châu chấu mình lại bảo là hít vào một hơi thật từ từ nâng lên thì làm sao mà lên tư thế châu chấu được. Hay tư thế gập bụng đi, là hít vào một cách nhẹ nhàng nâng lên gập, thì cái bài tập nó cần phải nhanh. Thì đôi khi chúng ta phải luyện giọng để cái giọng nói mình có thể nói nhanh, nó có thể tốc độ cao, mình có thể nói to. Các bạn thấy rằng giọng hôm nay Kiba của khàn giọng không? Nên đôi khi cũng phải phá giọng giống như dậy thì một chút. Sau mấy ngày nói chuyện thì cũng bị gặp vấn đề, hôm nay hội trường đông quá nên là hò hét hơi tăng động mất giọng, nhưng mà cố gắng làm video để hướng dẫn các bạn. Vậy thì các bạn phải luyện tập, thứ nhất là luyện nói nhanh. Anh chị em nào mà chúng ta chưa quen nói nhanh, chúng ta phải luyện tập nói nhanh nhiều hơn. Nhưng mà nhiều khi mình phải nói chậm và sau đó thì luyện tập nói truyền cảm. Ví dụ như này nhá, là ví dụ một động tác này thôi, ví dụ như là mời cả lớp bước về đầu thảm. Ví dụ thế nhá, mời cả lớp bước về đầu thảm nghe nó rất là chán đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta có sự nhấn nhá này. Mời cả lớp bước về phía đầu thảm. Đấy, ví dụ như vậy. Nào, hít vào hai tay ra ngang vươn lên, nghe rất là nhạt đúng không? Hít vào hai tay ra ngang vươn thẳng lên trần. Đó, thì cái phần thứ ba đó là chúng ta trong cái phần luyện giọng, chúng ta có luyện nói nhanh, chúng ta luyện nói chậm và sau đó chúng ta luyện nói truyền cảm. Đó, thì anh chị em chúng ta phải luyện tập nhiều hơn. Cái phương pháp của Kim Ba đó là đôi khi mình có thể lấy một quyển sách, sau đó mình đọc một cái quyển sách nào đó, một cái đoạn văn nào đó, sau đó thì mình luyện tập hàng ngày. Ví dụ như là hít vào một hơi thật sâu. Đó, thở ra thật chậm, thật chậm. Đó, thì khi mà chúng ta dạy hàng ngày thì cái phương pháp luyện tập ba cái âm giọng này để tuyệt vời hơn, thì anh chị em chúng ta có thể là trong quá trình mình dạy thì mình lấy video, mình ghi hình lại cái buổi dạy, sau đó mình nghe lại cái giọng của mình, thì trong cái lần dạy thứ hai, trong cái tình huống đấy mình thử tưởng tượng mình có thể nói chuyện bằng cách nào hay hơn nữa không, đúng không? Ví dụ như là bước chân trái đứng thẳng lên tư thế chiến binh nghe nó rất là bình thường. Bước chân trái dưới bàn tay bên trái từ từ đứng thẳng dậy, hai tay ra ngang vươn thẳng lên trần. Đó, nó có sự nhấn nhá, có lực ở trong cái âm giọng đấy. Thì dần dần tất nhiên cái gì cũng phải luyện tập nhiều hơn. Thì các bạn thấy rằng rất nhiều huấn luyện viên thì Kiba bây giờ hãy áp dụng phương pháp là yêu cầu họ phải làm video. Làm video thì họ nghe được cái âm giọng của họ, họ nhìn cái khuôn mặt của họ, sau đó họ sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Nên là sau từ năm 2020 thì Kiba bắt đầu bỏ cái phiên bản dạy của huấn luyện viên Ga qua offline. Thì sau đó thì đo lường là dạy qua online, thì anh chị em chúng ta thực hành qua video thì họ có cái hiệu quả cao hơn so với cái nhóm đi học offline. Tất nhiên thì đây là quan điểm mỗi người, nhưng mà Kiba đo lường thì nó hiệu quả. Còn Kiba đã bỏ các chương trình đào tạo về offline và chuyển sang online vì các huấn luyện viên học online họ đã kích hoạt nhiều cái kỹ năng mềm mới hơn, phù hợp với thời đại bây giờ nhiều hơn. Các bạn thấy rằng với hơn 2.100 video đã giúp Kiba phát triển công việc tuyệt vời như nào trên Internet. Nhưng mà quan trọng nhất là thông qua làm quá nhiều video thì Kiba luyện được cái kỹ năng của mình nó tốt hơn, nó tự tin hơn. Ngoài ra thì phần thứ ba thì mỗi học viên sẽ có những cái tính cách khác nhau, có người sẽ cần nói nhanh, có người cần nói chậm, nên các bạn vẫn phải đo lường bằng cái sức khỏe của họ. Ví dụ khi bạn bước vào một lớp học, bạn có thể nói là mời cả lớp đứng lên, xin mời cả lớp đứng lên, và bạn quan sát là xem tỷ lệ phần trăm ở lớp chúng ta bao nhiêu người đứng dậy, thì bạn biết được rằng là cái độ sức khỏe, nếu mà họ phản ứng rất là nhanh, họ tốc độ với bạn, chứng tỏ là họ tập trung hoặc là sức khỏe họ tốt. Nhưng có người sức khỏe tinh thần họ yếu, nhưng khi bạn nói họ không, cái tai họ có thể là họ yếu về mặt tinh thần hoặc là họ mất tập trung chẳng hạn ấy, thì lúc đấy bạn sẽ phải dạy chậm lại, ngôn từ rõ ràng ra, thậm chí bạn cũng phải di chuyển ra giữa lớp để âm giọng của bạn nó phù hợp với cả lớp. Thì đấy là một cái bài test. Thường thì khi Kiba đến một lớp mới tinh chưa dạy bao giờ thì mình có thể hô một vài câu lệnh để xem mình đoán xem là cái khả năng xử lý của lớp học đấy họ nhanh hay chậm, sau đó mình sẽ tiếp tục giao tiếp với họ bằng cái tốc độ vừa phải. Thì đấy là cái trải nghiệm Kiba. Hy vọng thì những cái này các bạn sẽ áp dụng vào trong cái kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy của các bạn nó tốt hơn. Còn trong quá trình dạy yoga mà các bạn cần học thêm điều gì, các bạn thì comment inbox gửi cho Kiba. Đặc biệt các anh chị em mà muốn tìm hiểu về nghề huấn luyện viên yoga cần Kiba tư vấn định hướng thì có thể là nhắn tin kết nối, thì Kiba hướng dẫn mọi người xem là cái công việc này phù hợp hay không và các bạn cần bổ sung kỹ năng mềm gì khi bạn quyết định trở thành huấn luyện viên yoga. Và ngay bây giờ thì Kiba tiếp tục là edit một số video, tiếp tục đăng lên kênh của mình. Các bạn nhớ theo dõi kênh Kiba nhé. Hẹn gặp lại bạn trong chia sẻ tiếp theo. Xin chào.